sáu cõi Đức Phật nói trong kinh, từ kinh Nikaya, kinh A Hàm cho đến kinh Đại Thừa. Sáu cõi Đức Phật nói, có hai cõi có hình tướng thôi, còn là bốn cõi thì không có hình tướng. Và vì sao mà có cõi âm? Vì sao có duyên âm? Cõi âm như Đức Phật nói trong kinh rồi, còn duyên âm ở đây thì thầy cũng đã giảng khá nhiều rồi. Chính vì do gì? Do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với nhau, do lời yêu đương hẹn hò thề thốt với nhau. Vì thầy nói ví dụ như kiếp này, người nam và người nữ, một cậu nam một cô nữ, gái chưa chồng, trai chưa vợ, hai người yêu thương nhau tha thiết, thề non hẹn biển với nhau. Thậm chí là lúc yêu thương thì thường là gì? Thề thốt rất là hoành tráng, nào là đời đời kiếp kiếp làm vợ làm chồng của nhau, rồi anh thì đời này kiếp này và mãi mãi về sau, nếu có kiếp sau anh chỉ thương yêu và lấy một mình em làm vợ thôi. Bên này cũng thế, cũng hoành tráng, cũng gì cũng thề thốt như thế, nguyện như vậy. Và có những trường hợp là gì? Họ yêu thương nhau thật và họ gì? Thề non lại hẹn biển như vậy thật. Như là Ngưu Lang và chức gì? Chức nữ, đúng không? Đấy, những câu chuyện đó. Những câu chuyện mà họ thủy chung với nhau như thế, vân vân. Cho nên, chính vì kiếp trước thề non hẹn biển, cho nên mà chúng ta biết là mệnh con người ta thì chúng ta nói là thề... Tuy cùng sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà thề nguyện thề được cùng chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng khi người chồng bệnh chết, người vợ có sẵn sàng chết theo không? Có mà dám khối. Hoặc ngược lại, người vợ chết, người chồng có dám sẵn sàng chết theo vợ để cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ không? Có mà dám. Đấy, đây là sự thật các con ạ. Nó là sự thật. Rất thật luôn. Mà trước đó yêu nhau thì thương nhau thì nói thì thôi, đời đời kiếp kiếp ấy, chúng ta làm vợ làm chồng với nhau. Anh mà gì, anh mà chết thì em cũng chết, em cũng không sống lại có cuộc đời này là gì, sống lại bằng thừa vì thiếu anh. Đằng kia cũng thế, và bảo là nếu mà em mà chết thì anh cũng chết, vì không có em cuộc đời cuộc sống này cũng gì, cũng bằng cũng vô nghĩa. Cậu nói rất là hay, cậu này có khi thề rồi hay sao ấy? Có thể chưa, thề với ai chưa? Chưa thì tới đây thề nhá. Thôi, người học Phật chúng ta tốt nhất là gì? Không thề thốt đời đời kiếp kiếp như thế. Người học Phật chúng ta gì? Nếu có duyên, chúng ta hãy sống gì với nhau, làm vợ làm chồng cho chọn một kiếp người, chọn cái trách nhiệm, cái bổn phận của người vợ và người chồng và người làm cha, người làm mẹ. Nếu có duyên, còn duyên, kiếp sau gặp nhau chúng ta lại tiếp tục. Nếu hết duyên thì cũng không sao. Như thế mới là người học Phật chúng ta hiểu sâu về nhân quả. Còn cái trường hợp mà chúng ta thấy đấy, như bạn hỏi là gọi là duyên âm, chính là gì? Những người mà nhiều đời nhiều kiếp đã từng thề thốt với nhau. Người mất trước có thể được đi đầu thai lên làm người rồi, còn người mất sau hoặc có thể họ mất trước nhưng họ chưa đủ phúc để đi đầu thai, cứ đi tìm chúng ta ở dưới cõi âm. Chúng ta đầu thai được lên làm người rồi, họ vẫn ở dưới kia, nhưng bây giờ tìm mãi họ gặp nhau. Bây giờ gặp rồi họ gì? Họ gặp rồi họ cứ bám thật chặt và họ coi đó là người vợ của họ, hay là người yêu của họ, hay là người chồng của họ ở những kiếp trước với nhau. Các thầy ở chùa thì cũng gặp khá nhiều những câu chuyện như thế này, những câu chuyện như thế rồi. Đấy, mà điển hình là câu chuyện mà ở đây có bạn nào ở Phúc Thọ không? Đấy, ở Phúc Thọ cách đây năm 2012, thầy lúc đó đang xây dựng cái nhà vãng sinh đường mà vừa qua đập bỏ đi rồi để chuẩn bị làm cái nhà khách, nhà tăng đó, ở bên cạnh đại tượng Phật A Di Đà, bên tay trái của đại tượng Phật A Di Đà. Các bạn lên trước thì lên chùa Khánh Nguyên ngày xưa thấy cái nhà vãng sinh đường nho nhỏ mà nhà hay cúng vong thờ vong, thẳng cái tháp đi thẳng lên chỗ khu WC nữ đó, đấy chỗ cái sườn tượng bằng tôn đó. Thì ngày xưa thì đang động thổ đang làm cái nhà đấy, thì tự nhiên thấy 4-5 người ngày xưa còn cái đường hàng cái cau vua giữa cái sân trước cái cửa nhà pháp hội đang xây dựng ấy, chưa có cái đường phía trước đang đi đâu mà đi cái đường nhỏ nhỏ trong làng ra qua hàng cái cau vua ấy. Các bạn câu lạc bộ mà tham dự trước thì lên chùa thấy cái đường đấy. Thế thì tự nhiên thấy mấy người cứ dìu nhau vào. Thầy đang làm lễ động thổ cái nhà đó vừa xong, vừa đang đứng để chỉ đạo thợ nó cuốc móng. Thì thấy mấy người cứ dìu nhau vào và chạy vào tới nơi thì cứ kêu cứu. Thì mình tưởng họ làm sao. Thế hóa ra nhìn ra thì thấy một cái cô thì mặt mũi tái mét, thấy chồng và hai đứa con cứ theo để dìu vào, và mấy người nam nữ đi cùng, chắc phải là 7-8 người đi cùng. Thế dìu vào thì lúc đó thầy cũng đang bận, lúc đó là còn sư ông Tính, lúc đó còn ở với thầy, còn đệ tử thầy. Thế là thầy bảo sư ông Tính với mấy sư ông sư cô thôi đi vào làm lễ cho người ta thầy, để xem thế nào. Thầy ở ngoài này thì còn đang chỉ đạo cái đào móng. Thế là mấy vị kia bảo dắt dìu nhau vào trong chùa và ta bảo làm lễ. Làm lễ xong rồi thì lúc đang làm lễ thì nó tỉnh táo ra một tí. Thế lễ vừa xong một cái thì nó lắc đầu và bảo không. Muốn thầy trụ trì làm lễ. Muốn thầy trụ trì làm lễ. Thế lại bắt đầu là lại dìu nhau ra. Dìu nhau ra thì thầy bảo hôm nay thầy bận, thầy không làm lễ được. Thôi thì vào lấy cho cái chai nước, xong rồi bảo uống vào, xong rồi đem về một nửa thì vẩy lên nhà cửa cho nó mát mẻ, còn một nửa thì uống. Xong rồi đưa cho một chén nước uống ngay tại đó thì nó tỉnh táo luôn, gần như là khỏi, không còn gì nữa. Thế là cả nhà đi về. Thế về xong đến chiều lại thấy mang vào. Lúc đấy khỏi rồi đi về bình thường rồi, thế là chiều lại thấy mang vào. Mang vào lần này thì nó lại nặng hơn. Lần này vào thì nó lại còn chửi, còn bới, còn đánh người nhà, về nhà còn đánh người nhà các thứ. Đánh thâm mặt chồng. Đánh sưng mặt chồng, sưng vù cả lên. Thâm tím với cả mặt chồng lại. Đấy. Thế thì gia đình đến chiều thì chiều muộn tầm thì lúc còn gần mặt trời lặn, nó khoảng 4-5 giờ gì đó. Lúc đó thợ cũng chuẩn bị nghỉ rồi. Thầy cũng chỉ đạo đó, vừa chuẩn bị nghỉ thì lại thấy họ khiêng vào mang vào. Thế lúc đó thôi mình chả biết làm gì nữa, họ cứ kêu khổ quá, mà nhìn mà nó khổ quá thật. Thế thầy gọi thôi, đem lên Tam Bảo tôi về, tôi tắm qua loa, rửa chân rửa tay rồi tôi lên tôi làm lễ cho. Thế là lên chỉ mấy biến đại bi xong rồi lễ cho họ xong rồi quy y cho họ. Thì lúc đó thì nó mới khai khẩu, nó mới nói là mấy chục năm trước là người yêu của nhà, yêu nhau từ năm 16 tuổi, nhưng mà do hai bên gia đình không cho lấy, cho nên đến năm 18 tuổi thì cái cậu ấy đi làm mới bị chết đuối. Đi làm chết đuối xong rồi cái cậu đấy, người yêu bị chết đuối, thì đến năm 19 hay là 20 tuổi, 1-2 năm sau thì cô ấy đi lấy chồng. Cô ấy đi lấy chồng. Mà lấy chồng, các con biết, lấy chồng mà bên này sinh được 2 đứa con rồi. Đứa con lớn là cũng 21-22 tuổi rồi. Lúc đó là hơn 40 tuổi rồi. Chắc là 42-43 gì đó. Nhưng mà nhìn người nhà quê thì nó phải tầm 60. Để vất vả mà, người đen như củ súng ấy là. Cả chồng, cả vợ, cả chồng vất vả. Không như ở thành phố chúng ta 40 nhìn vẫn như 25-30. như nhà quê họ vất vả. Thế thì khi mà khai khẩu ra họ mới nói là gì? Người yêu của họ, không phải người yêu, nó là vợ của họ. Họ nói đây là vợ của họ. Và nó chỉ mặt ông chồng ấy, cái thằng này này, cái thằng này là cái thằng nó đến nó cướp vợ của con này. Con đã dìm con giết nó mấy lần rồi nhưng không giết được, giết trượt nó. Thì quả thật thì người nhà mới bảo đúng. Mấy lần là cái ông chồng ấy, thấy tự nhiên cứ đêm là gì, cứ nhảy xuống ao. Nhưng mà lại có người thấy, thế là lại lôi lên. Mà cái ông chồng ấy nhá, ông chồng là mấy lần nhảy xuống ao. Và tự nhiên cái nhảy xuống ao thì, nhưng may là có người nhìn thấy thì lại lôi lên. Thế lúc nó mới khai ra thì nó dìm mấy lần rồi, dìm xuống ao mấy lần rồi, nhưng mà cái số cái thằng này mới chưa đến lúc chết cho nên nó không giết được nó. Nếu mà giết được nó thì để con trả thù, thì con gì, con lấy vợ của con về. Nó nói vậy. Các con thấy không? Vì một cái chữ tình, vì một cái chữ yêu, vì cái lời hứa với nhau ngay trong một kiếp này thôi, mà cái cậu kia thì bị chết đuối, sau đó theo cái cô người yêu của mình đi lấy chồng rồi, mà coi chồng của người yêu của mình trước đây như là kẻ thù, như là người cướp vợ của mình, và theo để báo thù mấy lần rồi, dìm xuống, đem xuống nước dìm, nhưng may cái phúc của cái ông chồng nó cũng có nên không bị chết. Và cái hôm đấy á, thì vì sao mà cái vong đó nó lại bắt được, nó nhập được với cô ấy, nó cũng cái nhân duyên thế nào. Cô ấy đi làm ruộng, đi dỡ khoai lang. Thế trưa nó nắng quá, làm buổi trưa nó nắng quá, thế là cô ấy đi vào ngồi nghỉ, thì ở giữa đồng mà thì là có cái ngôi mộ. Cái ngôi mộ đấy chính là ngôi mộ của người yêu mình mất trước đây. Thế thì thấy cái bóng của cái ngôi mộ ấy, ngôi mộ xây khá to, cho nên là cái bóng nó dâm dâm, nó ngả về phía mặt trời về đằng tây khá nhiều rồi. Chắc phải tầm 3-4 giờ gì đó thì nó mới ngả xuống, thấy cái bóng dâm, thế là vào ngồi tựa vào đó. Ngồi tựa vào đấy được một chút xíu thôi, thế là cô này đi về một cái là cứ thế là nói lảm nhảm và ghét chồng và đánh chồng. Và nói đứa con mày không phải là con của tao này nọ kia. Đấy. Gia đình đi cầu đi cúng đi chữa cũng khá nhiều nơi rồi, đoán cả các sư về nhà tụng kinh cho rồi cũng không được. Đoán cả cái ông thầy phù thủy dưới canh nậu dị nậu lên chấn để điểm cho rồi không được. Mang vào chùa buổi sáng cho các sư ông mấy thầy làm lễ cho thì không được. Buổi chiều mang vào thì đích thân mình phải làm lễ quy y cho, tụng kinh xong, hồi hướng quy y xong cho thì bắt đầu thì họ khai khẩu, nó mới khai như thế. Và nó vẫn cứ đòi cô ấy làm lấy vợ. Và đến lúc này thầy phải gì, đem để giảng pháp cho cái vong đó, nó phải đến tầm hơn tiếng, gần 2 tiếng đồng hồ, nói về nhân quả, nói về tội phúc, rồi nói là bây giờ đấy. Thế ở dưới kia thì hỏi họ như thế nào, thì bảo họ là họ ở dưới kia họ rất là sướng, cuộc sống giàu có, được đi theo hầu một vị thành hoàng làng. Họ nói được đi theo hầu một vị thành hoàng làng, có nghĩa là mình nói nôm na như là quân lính, là người hầu của vị thành hoàng làng đó. Thế thầy bảo ở dưới kia giàu có sung sướng như thế, là người theo hầu của thành hoàng làng, tại làm sao mà đi cướp vợ người ta, đi giết chồng người ta. Nó bảo không, đây là vợ của con. Con trước, cái thằng kia nó đến sau, nó cướp vợ của con. Đấy, nó thế, vẫn cứ nàng nàng nó phải bảo không. Con nói như thế cũng không được, không đúng. Người ta có cưới, có xin, có hai bên cha mẹ đồng ý, có pháp luật gì? Pháp luật chứng nhận. Con có cái gì? Hai người yêu nhau, cha mẹ chưa đồng ý, pháp luật chưa công nhận, làm sao con nói đây là vợ con được? Mà con ở dưới kia, âm dương cách biệt. Người ta đã có gia đình, đã có chồng có con ở dưới kia đã đi theo hầu thành hoàng làng rồi, mà tại làm sao còn đi làm những cái việc trái luân thường đạo lý, trái với nhân quả như thế? Con không sợ tội hay sao? Dọa cho một tí thế là nó, mắt nó len len lút lút, là nó chắp tay lên nó bảo có, con cũng sợ. Thế bảo sợ tại sao còn làm việc đó? Hỏi là thế thì thành hoàng làng có biết không? Nó bảo không, con trốn con làm việc đó. Thế thầy bảo là thế không được. Những cái việc làm khuất tất như thế trước sau các cụ cũng biết. Mà các cụ mà biết thì các cụ phạt cho có khi đầy vào trong địa ngục. Còn không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, mặt trời, mặt trăng đấy. Chứ đừng nói là nhìn thấy người mình thương yêu. Cho nên thầy khuyên là thôi, bây giờ này, cái gì cần phải buông thì con phải buông đi. Ví dụ vợ người ta, con người ta, chồng người ta kiếp này. Nếu các con mà có duyên với nhau thì tu đi để kiếp sau, để được cùng làm người hoặc là cùng được lên gì làm thân chư thiên ở trên trời, có duyên thì gặp nhau đường đường chính chính vợ chồng chung sống với nhau, đấy mới là hạnh phúc, đấy mới là đúng lời Phật dạy. Còn bây giờ người ta có chồng có con, có nhìn không? Nhìn những cái bà già 60, thầy bảo đấy, nhìn những cái bà già 60 tự nhiên là con lại đi cướp cái bà già 60 về làm vợ làm gì? Tại sao mà ngu thế? Nói ra thế. Thì lúc đó thấy nó cứ đơ đơ, nó ngớ người, nó cứ nhìn ngang nhìn dọc, cái đéo đấy nhìn kỹ đi, còn cái gì nữa đâu. 60 rồi, chứ bà già 60 rồi, mới hơn 40 thôi, nhưng mà thầy bảo như bà già 60 rồi, người ta có chồng có con, hai đứa con, chồng người ta ngồi đây. Như thế là gì? Làm loạn âm loạn dương, âm dương bất hòa. Cho nên lúc đó lại dọa thầy, lại dọa thêm. Nếu mà thầy nói mà không nghe, thầy hướng tâm, thầy nói chuyện với thành hoàng làng là thầy của con á, thì con sẽ bị xử lý ngay. Thế là nó sợ, nó cứ quỳ lên, nó lại rối rít, nó bảo là thôi con xin sám hối thầy, con đã biết lỗi rồi. Thế bây giờ thầy dạy con phải làm như thế nào? Thầy bảo là bây giờ ở dưới kia con đã là gì? Người hầu của thành hoàng làng rồi. Nếu mà muốn yêu một người nào đó, muốn lấy một người nào đó ở dưới đó làm vợ thì có việc gì khó? Nói với thành hoàng làng con muốn lấy vợ, xin là cụ là cho con được lấy vợ, hay tìm cho con một người phù hợp với con lấy làm vợ để con theo hầu nhà thánh, hầu nhà ngài. Các cụ đồng ý thì có gì đâu. Mình nói như thế, nói chuyện như với người sống với nhau. Và nó bảo là con không dám nói. Cho nên con vẫn còn yêu vợ của con. Thầy bảo yêu không được, kiếp này không thể yêu nhau được nữa. Vì người ta có vợ, có chồng, mình mà yêu như thế gọi là gì? Gọi là làm trái với luân thường đạo lý, âm dương đảo lộn, thì tội đó thì đọa đại địa ngục chứ không phải bình thường đâu. Thấy nó sợ sợ thì mình tấn công luôn, nó còn muốn lấy vợ đúng không? Không dám nói thành hoàng đúng không? Để thầy nói. Thầy bảo với thành hoàng làng á, chọn cho con một đứa con gái đẹp nhất làng ở dưới đấy. Nó nghe thấy bảo chọn một đứa con gái đẹp nhất làng ở dưới đấy cho nó, ngoan, hiền, đẹp, xinh đẹp nhất làng ở dưới đấy cho con. Với điều kiện là con gì? Con phải tu tâm dưỡng tính, phải trung thành với thành hoàng làng, thì thầy sẽ nói cho. Nghe nói như vậy mắt nó sáng lên, nó bảo thầy nói thật không? Bảo thật. Thầy hứa nhá. Hứa. Hứa với nó thì mình phải làm như thế nào? Xong là phải ngồi thiền khoảng 15 phút. Hướng tâm để gì? Hướng tâm để nói chuyện với ông cụ thành hoàng làng ở khu vực đó, và đấy có một cái ông có một cái đứa học trò, nó do vô minh, do không hiểu biết, nó lén ông nó đi, nó bắt vợ, muốn giết chồng giết con nhà người ta. Ông bảo ban đệ tử ông thế nào, dạy bảo thế nào mà lại để cho cái đứa đệ tử nó đi làm những cái chuyện trái với luân thường đạo lý, đảo lộn âm dương như thế. Nhưng mà thôi, tôi cũng đã nói với cháu nó, mà cháu nó cũng đã biết rồi, hiểu rồi. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là tôi đã hứa là gì? Hứa là nói với ông là tìm một cái cô vợ đẹp nhất ở khu vực đấy cho nó, ngoan nhất khu vực đấy cho nó. Bây giờ tôi phải giữ lời hứa. Thì bây giờ ông ấy phải tìm một cái đứa con gái đẹp nhất và ngoan nhất ở cái khu vực đó thì gọi nó về và cưới cho nó. Tất nhiên mình hướng tâm thôi, giống như là mình hướng tâm thôi, chứ mình cũng chả thấy ông thành hoàng làng tai to mặt lớn, râu tóc bạc phơ hay là như thế nào. Mình hướng tâm, mình ngồi thiền, mình chú tâm, mình hướng tâm như vậy thôi. Thế xong khi xả thiền một cái, mình bảo là đấy nha, thầy đã nói chuyện với ông thầy nhà hoàng làng, ông thầy của con rồi, thầy con đồng ý rồi, thôi bây giờ đi ra ngoài, đi ra và từ giờ trở đi cấm không được gì được đến để bắt vợ đòi giết chồng giết con người ta nữa. Nếu mà còn tái phạm một lần nữa thì thầy kêu gì, thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần là bắt và trói lại, nhốt con và cho con vào trong gì, trong địa ngục để mình dọa như thế. Thế là vâng vâng dạ dạ, thế là thế bảo là, được rồi, vâng dạ thì đồng ý chưa, và đồng ý rồi, đồng ý rồi thì lễ Phật ba lễ rồi, đi ra đi về thành hoàng làng cũng cưới cho cô vợ đẹp nhất khu vực còn gì nữa. Thế là lễ Phật ba lễ xong nó ngã vật ra một cái, thế là khỏi. Từ đó cho đến mấy năm sau đi vào chùa không bao giờ bị lại nữa. Cho nên là xin thưa với các con này, mắt không thấy, tai không nghe, thì chúng ta sẽ cho rằng tất cả những câu chuyện như thế đều là gì? Mê tín dị đoan, là lừa đảo, vân vân. Nhưng mà thực sự ở trong cuộc sống có ai gặp vào những cái hoàn cảnh như thế thì người đó mới hiểu được, hiểu được. Giống như bụng của các con no mà người đói ở bên cạnh nói là chị ơi em đói lắm, mày vớ vẩn, thầy đang giảng pháp kêu đói gì, em đói lắm, em chưa ăn cái gì từ sáng đến giờ, em đói lắm, vớ vẩn, thế giảng pháp như thế mà cứ kêu đói, thì hay như thế mà kêu đói ấy, thì bụng chúng ta to no thì chúng ta nghe pháp thì nó vào thì nó mới hay, còn bụng người ta đói người ta gì, nghe pháp có vào đâu mà hay. Đúng không? Đấy, cho nên cái người nào mà đang đói thì họ cảm nhận cái sự đói, chỉ có giải quyết cơn đói mới là số 1, còn pháp á nó là số bao nhiêu không cần biết. Đấy, nhưng còn chúng ta no rồi, hoan hỉ rồi, đến đây thì pháp là số 1, còn mọi cái việc khác gì là thứ bao nhiêu ta không cần biết. Đấy, cho nên cái việc mà tâm linh, xin thưa với tất cả đại chúng các con là gì? Chúng ta bảo có thì nó có, bảo không thì nó không. Cái có cái không này nó đều xuất phát gì? Từ cái tâm của chúng ta. Và thực sự cũng giống như ánh mặt trời ở trên không kia. Chúng ta tuy không thấy mặt trời vào ban đêm, chúng ta bảo là gì? Ô, bọn mày ấy hôm nay gì? Mặt trời hôm nay, mặt trời bây giờ đã mất rồi, đã lặn mất rồi, đã biến mất rồi. Nhưng thực sự mặt trời nó có lặn, nó có biến mất ở trên bầu trời không? Không, nó vẫn ở trên bầu trời. Tương tự như vậy, ban ngày thì ánh sáng của mặt trời tỏa chiếu thì chúng ta bảo, ôi bọn mày ơi, tối hôm qua tao thấy mặt trăng và thấy rất nhiều ngôi sao, thì hôm nay tự nhiên bây giờ ban ngày mặt trăng và ngôi sao nó đi đâu hết rồi, nó biến mất hết rồi, nó mất hết rồi. Nhưng thực tế nó có mất không? Cũng không luôn. Đó là cái có cái không. Thầy nói là gì? Tùy tâm chúng ta hiểu, nó là ở cái chỗ đó. Chúng ta nghe ngày xưa có một vị thiền sư nói gì? Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cùng không. Đấy, nói là có thì có tự mảy may, tức là nhỏ như gì? Nhỏ như cái sợi tơ, sợi tóc, hay nhỏ như gì? Như cái hạt bụi vi trần, lăn vi trần. Gọi là có thì có tự mảy may, Mà không ấy, thì cả thế gian này, tức sơn hà đại địa cũng đều là không. Cho nên cái chuyện mà bạn hỏi ấy, là có cái chuyện tâm linh, chuyện tình duyên, tiền duyên hay không, thì xin thưa với các tất cả đại chúng này, nếu thầy bảo là có thì thầy không thể chứng minh bằng khoa học cho các con được. Mà một số người họ sẽ bảo cái ông sư gì truyền bá mê tín dị đoan. Thầy bảo là không thì những người họ đang chịu khổ và đang bị gì, bị cái thế lực vô hình, cái cõi âm đó họ theo họ làm khổ họ. Họ bảo cái ông sư đi tu mà vô thần vô thánh thì để tóc dài mà hoàn tục đi thì ông cứ tu làm cái gì? Ông tu mà ông bảo vô thần vô thánh á thì ông tu làm cái gì? Phật nói về lục đạo luân hồi mà ông bảo không á thì ông cởi cả sa, ông để tóc dài, ông đi về ông làm lễ mà ăn, ông sống trong chùa để làm cái gì? Đấy. Cho nên xin thưa với toàn thể đại chúng, cái chuyện tâm linh này á, nói chung thì hỏi về tâm linh thì thực sự là nó cũng rất là khó. Nhưng mà thôi, thầy cũng nương vào những cái gì được học, được hiểu, được biết, được chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, các bậc tiền bối đi trước, các ngài đã truyền trao, đã giảng dạy, đã nói những cái kinh nghiệm của các ngài trong cái sự nghiệp tập của các ngài. Nay thì cũng nói với các con thế. Còn cái việc mà nếu mà có, bạn hỏi là có thì phải làm như thế nào cho nó hết, có hết được không, có giải được không, lễ có hết được không? Có những trường hợp hết, những trường hợp không hết. Ví dụ như trường hợp thầy kể lúc nãy là gì, sau khi được nghe Phật pháp, được hóa giải bởi Phật pháp, bởi lòng từ bi của Phật pháp, và cũng hứa với nó thì đấy, nói với thành hoàng làng để cưới cho một cô vợ cùng dưới quái âm với nhau, mà cô vợ thật là đẹp, mà cô vợ thật là giỏi, nết na thì mấy ở dưới đấy thì họ buông tha cái người ở trên quái dương này để họ chung sống với người dưới quái âm, và hứa với họ là nếu đủ duyên nữa thì kiếp sau hoặc nhiều kiếp sau tu tập đi, xong để cùng đi, cùng sinh làm người, hoặc cùng sinh lên trời, hoặc cùng sinh ở cõi nào đó thì cưới nhau lấy nhau, thì đấy nó mới không làm đảo lộn âm dương, trái với quy luật ngũ hành vân vân vậy đó. Nói về ngũ hành không phải của Phật giáo, nhưng mà nó ăn sâu vào những cái văn hóa tam giáo đồng nguyên nho lão Phật ở Việt Nam rồi, cho nên thầy cũng mượn cái câu đó để giải thích thêm như vậy. Cho nên nếu mà cũng có trường hợp, khá nhiều trường hợp nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các duyên âm, cái vong âm ấy mà họ được siêu thoát. Vì sao? Từ năm 2015-16 tới đây, từ khi hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đem truyền bá rộng khắp, thì thấy cái lợi lạc cho cả kẻ còn và người mất, tức là cả âm và dương như trong kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng nói đó, rất nhiều những trường hợp bị duyên âm, nam không lấy được vợ, gái không gả được chồng, thậm chí là rất muốn nhưng mà cứ tự nhiên nó cứ sinh sự sinh ra lại bỏ nhau, thậm chí là có trường hợp đến 40 rồi, nữ 40 tuổi rồi mà vẫn chưa lập được gia đình, mặc dù rất muốn lấy chồng nhưng mà cứ đến với nhau được một thời gian, gần đến ngày cưới rồi có khi lại thì chỉ vài một cái chuyện nó chả đâu vào đâu lại sẵn sàng bỏ nhau, chia tay nhau luôn. Cứ như thế trải qua nhiều năm, mỗi tuổi một lớn, một cao tuổi lên, bố mẹ thì già đi, ngày đêm trông ngóng mong cho con trai được lấy vợ, con gái được gả chồng, nhưng chả làm được. Cho nên bố mẹ cũng phiền não, con cái cũng thấy mình có lỗi với bố mẹ, cho nên cũng mong gì sớm có một cái chỗ nào đó để hợp tình hợp duyên với nhau, để lấy nhau, để cho bố mẹ đỡ phải phiền lòng, đỡ phải lo lắng vân vân, nhưng mà mãi chả được. Nhưng khá nhiều những trường hợp nghe các thầy giảng về công đức tụng kinh Địa Tạng có thể gì lợi ích cho cả người còn và kẻ mất, cả âm và dương, đặc biệt là hồi hướng công đức cho những oan gia trái chủ và những người mà gọi là duyên âm nó theo như ở thế gian nó đang nói đó, thì một thời gian sau người ta thấy nhẹ nhàng, thấy bình thường, và thậm chí là người ta trai đi lấy được vợ, gái đi lấy được chồng thuận theo ý mình. Đấy. Cho nên có thể giải quyết được bằng việc tu nhân tích đức, hành thiện, tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho họ, thì khá nhiều trường hợp giải quyết được vấn đề này.